chống giặc. Chàng cùng nàng vấn canh ở quê nhà vài tháng, rồi tạ từ mẹ và anh chị lai kinh. Khi qua trang trại Bùi Tướng Công, hai vợ chồng vào thăm. Chưa được một ngày thì nhận được chiếu chỉ vua sai đi dẹp giặc. Chàng biết ngay cơ sự, thưa với nhạc phụ. Việc này do âm mưu của thái sư họ Dương, bởi vì chức lão ép cả con gái cho tiểu tế, không được, nay thấy Sánh Xuyên cùng lệnh ái, nên để tâm thủ. Nhân có giặc đương thả voi trận quấy rối miền biên cương vùng Thanh Nghệ, lão muốn đẩy tiểu tế đến nơi nguy hiểm, nhưng xin nhạc phụ chớ lo. Hôm sau, chàng cùng vợ xong xuôi lai kinh, vua ban cho chàng cờ biển mà dặn rằng, khanh đi kinh lược vùng Thanh Nghệ, chấm trao cho chức tiết chế quân vụ. Trong hàng quân, kẻ nào trái lệnh, khanh được phép tiền trảm hậu tấu. Chàng cho mời chàng cờ, chàng vật, chàng ăn đến bàn kế chống giặc. Xong đâu đấy, phong chàng vật làm tướng tiên phong, chàng cờ đốc thúc thủy bộ, chàng ăn coi việc đường bộ và binh lương. Nàng Phấn Khanh cũng cương quyết lĩnh ấn, đeo gươm theo chồng đi dẹp giặc. Tới Thanh Nghệ, phân thành cơ đội rồi đóng trại quanh núi. Thám tử về báo, giặc đóng tại bố chính, Quy Hóa trở vào, đông như kiến cỏ, thả voi phá hoại mùa màng, quấy nhiễu nhân dân mà địa thế lại rất hiểm trở. Chàng vật nói, làm trai có chí lập công lớn thì dẫu nguy hiểm bao nhiêu cũng không quản, ta quyết đem thừng sò chúng lôi về. Chàng mừng lắm, giao cho chàng vật 3.000 quân tiên phong, gặp rừng mở lối, gặp suối bắt cầu. Buổi trưa, chàng vật vừa cho cắm trại thì thình lình quân giặc kéo đến vây đông vô kể. Chúng dùng tên bắn như mưa và thả voi xông bừa vào. Một mình chàng vật cùng quân lính chống đỡ tới chiều vẫn không sao phá được vòng vây. May sao có chàng cờ và chàng ăn thúc quân tới kịp, cùng hiệp lực mới thu được quân về. Thấy tổn thất 400 người, chàng than rằng, thế giặc mạnh lắm, biết làm cách nào trừ cho được. Phấn Khanh thấy chồng băn khoăn lo lắng suốt ngày đêm, bèn hiến kế. Giặc mạnh, vì được lợi thế, rừng núi hiểm trở và có nhiều voi cựa hung dữ, nhưng chúng vốn ngu dại và tham lam. Này ta thả châu bò, giặc tất kéo tới cướp, ta mai phục bốn mặt, dùng móc sắt, câu liêm, xông ra móc vòi voi, lấy búa sắt bổ vào đầu và bắt, như thế chúng thất bại. Chàng sai 4 đạo quân theo kế thi hành, quả nhiên giặc thua to, từ đấy cứ lẩn lút trong rừng sâu. Nhưng hễ quân chàng xông vào là chúng bắn tên ra như mưa, không tiến lên được. Chàng nóng ruột, hỏi kế Vấn Khanh, nàng bày, giặc thủ thế, ta khiêu chiến, chúng cũng không xa. Tính 3 tháng nữa, ta hết lương ăn, tất nguy với chúng. Nay ta sai quân, ngày thì ra công trồng ngô, trồng đậu, đêm thì lén đào hầm hố, trên đan phên rễ cỏ, lấp kín. Đợi mục ngô, đậu có quả, ta vờ lui binh. Giặc tham, tất cho quân ra cướp, lúc đó ta phóng hỏa đánh vào, vòi tất xa xuống hầm hố và giặc xéo lên nhau mà chạy. Cái đó lập tức được chạng cho thi hành. Khi ngô ra bắp, đậu ra quả thì chạng hạ lệnh lui quân. Đến đêm, chàng cầm sai quân lính để nhựa thông vào những đống củi khô chất sẵn và cho quân mai phục. Quả nhiên, đầu canh năm, giặc kéo ra cướp ngô đậu, chàng vật lập tức nổi hiệu phóng lửa tứ phía rồi bắn tên vào như mưa. Voi ngựa xô nhau ra hố gần hết, còn binh tướng giặc bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Chàng dẫn quân vào trận tiền, bắt sống được tướng giặc, đóng cửa giải về chiều. Khi đem tướng giặc ra tra hỏi, mới hay là chính viên thái sư đã ngầm tư thông với giặc, xui chúng đem quân xâm lược đất đai vùng Thanh Nghệ, rồi tâu vua sai chàng đi dẹp giặc, định nhờ tay giặc trừ khử chàng để báo thù việc chàng không lấy con gái lão. Vua đùng đùng nổi giận, ra lệnh đem tên tướng giặc ra chém trước cửa thành, rồi lập tức nghị triều xét tội Dương Thái Sư. Dương Thái Sư bị kết tội phải tịch thu toàn bộ gia sản bao gồm nhiều vật quý và bản thân thì bị tống giam vào ngục tối.